Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 23 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu hành trình tiến đến chân lý đạo Công giáo của một cựu nữ sinh viên Phật tử Việt Nam. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về thừa tác vụ linh mục mở rộng cho thế giới và tình huynh đệ. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về một vài kết luận sau khi phân tích các khía cạnh khác nhau của tội lỗi. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thái Hiệp và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Sáng ngày 21 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp một nhóm 200 sinh viên và giáo sư trường trung học Seibu-Gaoken-Buri, Tokyo, trong San Damaso của nội thành Vatican. Ngài khích lệ các bạn trẻ thân tiến sự gặp gỡ, tham chiếu và đối thoại, vì đó là các dụng cụ của sự hiểu biết và hòa bình, đặc biệt khi chúng có nền tảng là sự hiền diệu. Nhắc tới kinh nghiệm của Ngài ngay từ khi còn trẻ, đã muốn sang truyền giáo bên Nhật Bản, Đức Thánh Cha nói, sự hiểu biết về các nền văn hóa khác là cơ may giúp chúng ta lớn lên. Nếu chúng ta bị cô lập trong chính mình, chúng ta chỉ có những gì mình có mà không thể lớn lên trên bình diện văn hóa. Trái lại, nếu chúng ta đi tìm gặp các người khác, các nền văn hóa khác, các kiểu suy tư khác, các tôn giáo khác, thì chúng ta sẽ ra khỏi chính mình và bắt đầu một cuộc mạo hiểm. Thật là đẹp biết bao khi có sự đối thoại. Đối thoại rất quan trọng vì nó giúp chúng ta lớn lên và trưởng thành. Trái lại, khép kín trong chính mình có thể gây ra các hiểu lầm và cãi nhau. Tuy nhiên, để cho cuộc đối thoại có hiệu quả, cần phải có thái độ hiền diệu và khả năng tìm ra các con đường và các nền văn hóa với sự hòa bình, khả năng đặt các vấn nạn cách thông minh, biết lắng nghe người khác trước rồi hẳn nói sau. Đó chính là sự hiền diệu. Chính đối thoại đưa tới hòa bình. Trái lại, với việc thiếu đối thoại, thì việc khép kín trong chính mình chứa các nguy hiểm cho con người. Mọi chiến tranh, mọi xung khắc và tất cả các vấn đề không thể giải quyết được nếu thiếu đối thoại. Khi có vấn đề, hãy đối thoại, vì đối thoại tạo hòa bình. Các bạn hãy biết đối thoại. Khi đối thoại, người ta được lớn lên, và đó là điều tôi cầu chúc cho các bạn. Một nữ sinh đã đại diện cả nhóm cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã cho họ gặp gỡ Ngài. Và họ hứa là từ nay sẽ thực hành lời Đức Thánh Cha nhắn nhủ. Vì nữ sinh viên nói tiếng Ý nên Đức Thánh Cha hỏi, cha cảm ơn con nhiều lắm, mà con sinh ra ở Napoli hay sao mà nói tiếng Ý giỏi vậy? Sau đó, các bạn trẻ đã hát mừng Đức Thánh Cha một ca khúc của trường Seibu Gaoken Nuri bằng tiếng Nhật. Đức Thánh Cha khen các bạn trẻ giỏi hát hay quá. Ngài nói rất tiếc là cha không biết hát.
Vatican, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, đã tha thiết kêu gọi toàn dân Ai Cập tìm ra các con đường giúp sống chung hòa bình. Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây qua chương trình Ý ngữ Đài Vatican ngày 21 tháng 8 vừa qua. Đức Hồng Y nói, Bộ các Giáo hội Đông Phương lo âu theo dõi tình hình kinh khủng của Ai Cập, và cùng với Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho các nạn nhân và những người tiếp tục phải đau khổ vì các hậu quả nặng nề và đẫm máu của xung khắc kéo dài trong xã hội Ai Cập. Hiệp nhất với Đức Thánh Cha, chúng tôi cầu mong đối thoại và hòa giải, tái lập hòa bình dân sự và cuộc sống xã hội cho toàn dân Ai Cập, cũng như tái thiết các vùng bị tàn phá bởi các biến cố vừa qua. Đức Hồng Y Sandri cũng đặc biệt bày tỏ sự gần gũi huynh đệ với Đức Thượng Phụ Chính Thống Cốp Tawadeus II và Đức Thượng Phụ Công giáo Cốp Ibrahim Sidrak, Đức Hồng Y Antonios Naguib, Nguyên Thượng Phụ, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân của mọi giáo hội Công giáo Đông Phương và Latin tại Ai Cập. Ngài xin Chúa nâng đỡ mọi người trong thử thách cam go này, an ủi những người phải đau khổ trên thân xác cũng như trong tinh thần, đặc biệt là những người vô tội, và đón nhận linh hồn các nạn nhân đã qua đời. Nước mắt của họ là nước mắt của tất cả mọi giáo hội Công giáo Đông Phương trên toàn thế giới.
Đức Hồng Y Sanri cũng kêu gọi mọi người duy trì niềm hy vọng rằng Ai Cập có thể sống kinh nghiệm một mùa xuân mới nhân bản, tự do, đặc biệt là tự do tôn giáo, công bằng và liên đới phong phú hơn nhờ sự đóng góp trách nhiệm của tất cả mọi thành phần dân chúng. Để được như thế, cần phải bảo vệ phẩm giá của từng người và của các cộng đoàn. Vì sự giao thoa tôn giáo, giao thoa văn hóa và lịch sử làm giàu cho hết mọi người. Ước chi với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, mọi người dân Ai Cập tìm ra các con đường của sự chung sống hòa bình. Và an ninh, giáo dục, y tế, nhà ở, công ăn việc làm và tất cả những gì cần thiết cho một cuộc sống xứng đáng với con người được bảo đảm cho từng người. Sau cùng, Hiệp ý với Đức Thánh Cha Francisco đang cầu nguyện và đau khổ và khẳng nài hòa bình cho đất nước Ai Cập thân yêu. Đức Hồng Y Sanri phó thác mọi người dân Ai Cập cho thánh giá, đã từng sống lưu lạc trên mảnh đất này dọc dài các thế kỷ được coi là diễm phúc và thánh, vì đã đón tiếp đấng cứu thế.
Cairo, Đức Cha Johannes Zakaria, giám mục giáo phận Công giáo Cốp Luxor, đã cảm ơn tình liên đới và lời cầu nguyện của mọi người trên thế giới cho dân nước Ai Cập trong giai đoạn khó khăn này. Đức Cha cho biết các điều kiện an ninh được cải tiến nhiều vì cảnh sát đã bắt giữ vài lãnh tụ hồi cuồng tín, xúi giục người trẻ bạo lực. Tuy vẫn còn ở trong nhà đóng kín, nhưng các binh sĩ đã tiếp tế bánh cho Đức Cha và nhân viên tòa giám mục, và Kitô hữu cảm thấy an ninh hơn. Ngày 22 tháng 8, Đức Cha đã cử hành lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời theo lịch Giuliano như các giáo hội Kitô Đông Phương khác, vào ban sáng một cách đơn sơ chứ không trọng thể với cuộc rước kiệu vào ban chiều như mọi năm. Đức Cha cũng rất cảm động cảm ơn mọi người trên thế giới đã tỏ tình liên đới và điện thoại thăm hỏi Đức Cha từ Hoa Kỳ và Đức. Ngài xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho dân nước Ai Cập, tín hữu Kitô cũng như tín hữu Hồi đang phải đau khổ vì bạo lực của các lực lượng cuồng tín.
Zagreb, Chủ nhật 18 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Joseph Bozanic, Tổng giáo mục Zagreb đã chủ sự thánh lễ tại Rakovica, mừng kỷ niệm 1.700 năm Hoàng đế Constantino ban hành sắc chỉ Milano năm 313 về việc tha bắt đạo trong toàn đế quốc Roma. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y nói, sắc chỉ Milano là điểm khởi hành của một kỷ nguyên mới, không phải chỉ đối với Kitô giáo mà thôi, nhưng còn đối với toàn nhân loại nữa. Vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử, người ta đã khẳng định hai nguyên tắc căn bản của mọi tổ chức xã hội và cộng đoàn chính trị, đó là tự do tôn giáo và tính cách duy đời của chính quyền. Và đây cũng là những điểm chính yếu của chính quyền Croat ngày nay. Đây cũng là lễ mừng kính thánh nữ Elena, mẹ của Hoàng đế Constantino. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Bozanic ca ngợi gương mặt thánh thiện và đức ái Kitô của thánh nữ, gương mặt cho nữ giới ngày nay trong giáo hội. Nhấn mạnh rằng gia tài thừa kế từ hai vị vẫn còn rất hiện thời tại Croat. Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu thực thi bổn phận của mình là dấn thân bảo vệ tự do tôn giáo qua việc thăng tiến nền dân chủ đích thực trong xã hội và trong chính quyền, bảo vệ quyền của các cha mẹ được tự do quyết định đường hướng giáo dục cho con cái, và bảo vệ cơ chế hôn nhân là khế ước giữa một người nam và một người nữ. Tất cả những điều này, Đức Hồng Y kết luận, đều là công ích của mọi cá nhân của nền dân chủ trong xã hội Croat.
Siracusa, giáo phận Siracusa trên đảo Sicilia, Nam Italia, đang chuẩn bị mừng kỷ niệm 60 năm Đức Mẹ khóc xảy ra hồi năm 1953. Trong những ngày từ 29 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9 năm 1953, một tượng ảnh khiết tâm Đức Mẹ bằng thạch cao treo trên đầu giường của một đôi vợ chồng trẻ tên là Angelo Giannuzzo và Antonina Rusto ở Siracusa bắt đầu đổ lệ. Hiện tượng này xảy ra nhiều lần trong nhà cũng như ngoài trời. Ngày 1 tháng 9, một ủy ban bác sĩ và các chuyên viên thử nghiệm đã hứng những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt tượng ảnh, đem đi phân tích bằng các phương pháp khoa học và chứng thực rằng đây là những giọt nước mắt người. Sau khi khoa học chứng thực điều này, tượng ảnh không còn khóc nữa. Hôm ấy là ngày thứ tư kể từ khi ảnh Đức Mẹ khóc. các nghi lễ mừng kỷ niệm khai mạc của thánh lễ trọng thể do Đức Giám mục sở tại Salvatore Pappalardo chủ sự tại đường Degli Oti, nơi xảy ra hiện tượng Đức Mẹ khóc, với sự hiện diện của Đức Hồng y Dario Castrillon Hoyos, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Ecclesia Dei. Ngày 1 tháng 9, Đức Hồng y Tarcisio Bertone, quốc phụ canh Tòa thánh, sẽ đến Siracusa. Nhân dịp này, Đức Hồng y quốc phụ khanh sẽ khánh thành tấm bia kỷ niệm chuyến viếng thăm của Đức Hồng y Wojtyła, người sẽ là giáo hoàng Gioan Paolo II tương lai. Ngày 2 tháng 9, 1964, trong thời gian tạm ngưng công đồng chung Vatican II, Đức Hồng y Wojtyła đã thăm Siracusa và ký tên trong sổ lưu niệm của đền thánh Đức Mẹ khóc. Một hộp kính đặc biệt cũng được thực hiện để bảo tồn các thánh tích như chiếc khăn che tượng Đức Mẹ, một nửa khăn tay thấm nước mắt chảy ra từ tượng ảnh và ống nghiệm hứng nước mắt Đức Mẹ để phong tích. Trong suốt năm 2013 này, hộp kính sẽ được các linh mục của đền thánh đưa đến nhiều giáo xứ Italia cho giáo dân kính viếng. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài giới thiệu hành trình tiến đến chân lý đạo Công giáo của một cựu nữ sinh viên Phật tử Việt Nam. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trên báo giáo xứ Paris ở Pháp số 132 phát hành tháng 3 năm 1997, có đăng bài của một nữ cựu sinh viên Phật tử Việt Nam kể lại hành trình tiến đến chân lý đạo Công giáo trong bối cảnh xã hội miền Bắc vào thập niên 1940 như sau. Tôi sinh trưởng trong một gia đình Nho giáo, lấy đạo Trung Dung của Thánh Hiền làm mẫu mực cho đời sống cá nhân và xã hội. Thơ ấu, tôi được sống trong cảnh êm đềm, bằng phẳng, được cha mẹ yêu thương âu yếm khôn cùng. Ba mẹ tôi đối với tôi hồi ấy là tượng trưng tất cả những gì tốt đẹp, hùng vĩ, quý giá nhất trên vũ trụ này. Năm lên tám, tâm hồn tôi biến chuyển, tôi bắt đầu hiếu kỳ, băn khoăn về ngoại cảnh. Nguyên năm ấy, nạn dịch lan khắp vùng tôi ở. Người ta thi nhau mua quan tài và có những đám tang vô cùng thê thảm. Thấy cái linh cữu đi qua cổng nhà, nhìn nét mặt đau đớn các tang nhân, lòng tôi xúc cảm và bắt đầu nhận định cái thực tế bi đát của kiếp người, ấy là cái chết. Thấy cái nấm mồ trên nghĩa địa âm u, lòng tôi vô cùng phẫn uất. Người ta yêu sống vì sống là một điều quý giá tốt đẹp, tại sao một ngày kia không chống thì chày, ai ai cũng phải chịu cảnh ly trần, chịu vùi chôn thối nát dưới một khoảnh đất, rồi tiêu tan vô nghĩa. Không biết làm sao, tôi liền đem nỗi băn khoăn thở than cùng mẹ tôi, tin rằng may ra người có thể giải quyết được, như người vẫn thường giải quyết những thắc mắc của đời sống gia đình. Tôi hỏi mẹ, chết rồi thì người ta trở nên gì? Mẹ tôi trả lời, chết là hết cả, là hư vô, là không còn gì nữa. Tôi thất vọng vô cùng. Mẹ tôi lo lắng, vội mượn thuyết luân hồi của Phật giáo để giải thích cho tôi vơi bớt băn khoăn. Nghe lời người giảng giải êm dịu và có phần hữu lý, lòng tôi có nhẹ bớt đôi phần, khi biết rằng chết chưa phải là điểm chung tuyệt đối, song lời kia vẫn chưa làm trí tôi thỏa nguyện. Nếu theo thuyết nghiệp quả, thì con người cứ sống lênh đênh kiếp này sang kiếp nọ, biết bao giờ cố định trong an vui. Kiếp sau, ba mẹ sẽ trở nên gì và tôi trở nên gì? Làm sao vẫn đoàn tụ thương yêu nhau mãi như ngày hôm nay? Đổi kiếp sống, tôi cho là chưa đủ để làm cho con người sung sướng. Tôi chỉ muốn làm sao để lòng thương yêu cha mẹ tôi bất chi bất dịch trong một đời sống không biến dời. Đến đây, mẹ tôi không dám cắt nghĩa gì thêm về thuyết lý Phật giáo mà người chỉ hiểu biết một cách rất sơ sài. Mẹ tôi nói rằng, tâm hồn, tôi đa tư đa lự, chỉ lo nghĩ xa xôi, chết sống là mệnh trời, hơi đâu mà tính toán lo âu cho khổ. Sợ mẹ tôi thêm phiền buồn với tâm hồn đa tư của tôi liền im lặng, tuy không dứt bỏ hẳn mối lo âu.
Năm tôi 11 tuổi, anh hai tôi theo học ở xa gửi thư về xin phép ba mẹ tôi để theo đạo Công giáo. Lần đầu tiên trong những câu chuyện quan trọng trong gia đình, tôi được nghe những danh từ lạ như đạo Thiên Chúa, rồi nào là rửa tội, là nhà thờ, cha cố, vân vân. Ba mẹ tôi buồn khôn tả, nhưng anh tôi sức khỏe kém, sẽ làm phiền lòng anh càng thêm khó chữa nữa, nên miễn cưỡng ba mẹ tôi nhận lời anh yêu cầu. Riêng tôi thì cũng lấy làm buồn, không hiểu đạo Thiên Chúa là đạo gì mà anh tôi phải theo đến nỗi gieo niềm đau đớn giữa gia đình như thế. Năm sau, anh thôi học xong, trở về nhà tịnh dưỡng. Tôi để ý quan sát đồ dùng sách vở của anh, thì thấy có nhiều ảnh tượng và hình thánh giá. Đạo anh tôi trở nên một khu vực huyền bí mà trí tôi tò mò muốn khám phá. Song tôi không dám hỏi vì rụt rè cũng có, vì sợ phật lòng ba mẹ cũng có. Sách anh đọc toàn bằng tiếng Pháp, tôi không hiểu. Khi ba mẹ tôi đi vắng, anh thường đọc kinh lạy cha bằng tiếng Pháp, đọc to và đầy âm điệu. Tôi nghe mãi, bỗng thuộc lòng, tưởng rằng đấy là một bài thơ Pháp vì biết anh tôi thích thi văn. 6 tháng sau, mẹ tôi mệt nặng lên nằm nhà thương tỉnh lỵ. Chiều kia, có một nữ tu dòng thánh Phaolô đến thăm mẹ tôi. Thấy khách lạ, người Âu vặn y phục lượm thuộm, lại đeo tràng hạt cùng đeo thánh giá giống thánh giá của anh tôi. Tôi lấy làm lạ và lắng nghe bà. Bà hỏi chuyện mẹ tôi với một nét mặt ân cần hiền diệu, khiến tôi cảm động. Mối thiện cảm về đạo Thiên Chúa bắt đầu nhóm trong lòng tôi. Tôi hiểu rằng tôn giáo của vị nữ tu đầy bác ái cũng là tôn giáo của anh tôi. Trí hiếu kỳ tôi mỗi ngày một được kích thích. Chiếc thánh giá bằng đồng trên bộ y phục dài của bà ám ảnh trí tôi suốt trong thời gian mẹ tôi dưỡng bệnh ở y viện.
Năm lên 13 tuổi, anh tôi lại đi xa và ba tôi nhận chức một nơi khác, khiến tôi được gần một tu sĩ. Cách nhà tôi ở độ 10 cây số, ngay phong phanh có một ngôi nhà thờ đạo, tôi liền lẻn đi một mình đến gặp vị linh mục. Ngài dẫn tôi đi xem nhà thờ, các đoạn đường thánh giá, nhất là chiếc ảnh phóng lớn của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, bên dưới có khắc câu: "Khi tôi chết rồi sẽ gieo xuống thế gian một trận mưa hoa hồng." Tất cả đạo Thiên Chúa khi đó đối với tôi đã được tóm tắt một cách hùng biện trong lời hứa này. Trong chớp nhoáng, nhờ lời giải thích của vị giáo sĩ, tôi bỗng cảm thấy tâm hồn lâng lâng sung sướng. Mối băn khoăn hồi trước của tôi về cái chết ngày nay được giải quyết một cách vô cùng sáng lạng, đúng như lòng tôi khao khát. Nấm mồ mà năm xưa tôi nhìn trong run sợ và phẫn uất, ngày nay, qua lời thánh nữ Teresa, thật không có gì bi đát nữa. Sau cõi chết, tâm hồn vẫn sống, sống vĩnh viễn. Bên kia nấm đất là thiên đàng, là nước Chúa, là đế quốc của yêu thương vô cùng tận. Vô tình hay hữu ý, mối hiếu kỳ của tôi về đạo Thiên Chúa đã giải được nỗi băn khoăn của tôi tiềm tàng từ năm lên 8. Sung sướng, tôi trở về nhà ôm trong lòng một vũ trụ tươi sáng, một niềm hy vọng vô biên. Năm lên trung học, tôi ngồi cạnh một chị bạn Công giáo. Mỗi chiều thứ bảy, chị thường ghé nhà thờ xưng tội. Tôi tần ngần hỏi chị ý nghĩa cử chỉ kia. Chị ta giải thích cho tôi nghe thế nào là phạm tội cùng Chúa và phải làm gì để được thứ tha. Tôi lấy làm cảm động. Rồi chị ta dạy tôi kinh lạy cha cùng kinh kính mừng. Đột nhiên, tôi nhớ lại bài thơ bằng tiếng Pháp anh tôi hằng đọc năm xưa. Nay chính là bài kinh tôi đọc hôm nay với một niềm tin mới. Bài kinh căn bản của đạo Chúa là cha. Thì ra, từ lâu, vô tình anh tôi đã dạy tôi cầu nguyện bằng chính lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu Kitô trước khi người băng hà.
Đến năm lên đệ ngũ, thì một vị linh mục đến dạy giáo lý tại trường. Không được phép gia đình cho theo đạo, tôi chỉ được hiểu lời dạy của Ngài ngang qua các bạn, phần đông là không Công giáo. Vị linh mục giảng sâu sắc và đầy quả quyết, tinh nhuệ, khiến học sinh rất ham thích giờ giáo lý. Giữa chúng tôi, Ngài đã gây được một bầu khí học hỏi tìm về đạo Thiên Chúa rất sâu xa. Chúng tôi đọc sách bàn bạc. Ngoài giờ giáo lý, chúng tôi còn kiếm cách tiếp xúc với các bậc tu sĩ khác. Công việc này đối với phần đông chúng tôi đều được thi hành cách kín đáo, vì nếu gia đình mà biết được, hẳn là nguy to. Các cuộc gặp gỡ với các vị linh mục đem đến cho tâm hồn tôi nhiều ánh sáng quyết liệt. Lúc đó, tôi bắt đầu nhận thấy rằng, việc hiểu đạo và tìm đạo qua một trang sách là một việc khác, còn hiểu đạo qua một tâm hồn là một việc khác nữa, nhất là khi tâm hồn đó tiêu biểu giáo lý của người một cách linh động. Sáng sủa quá đến nỗi tôi không thể hồ nghi lời người cắt nghĩa mà thối lui được nữa. Càng ngày tôi càng cảm thấy rơi vào lưới Chúa, đôi khi cũng lo sợ vì thấy mình dần dần bước vào một thế giới quan trọng, nghiêm trang, thế giới mà đối với gia đình tôi lại là một cấm địa. Sau đó, đức tin tôi có lớn dần, song sự hiểu biết của tôi về Đức Chúa Giêsu còn sơ sài và non nớt lắm. Đạo Thiên Chúa hấp dẫn tôi như một lý tưởng cao quý, trong sáng, giải quyết được những vấn đề quan trọng về đời sống của tôi, vấn đề thương yêu, vấn đề sinh tử, vấn đề đau khổ, tự do, tội lỗi, vân vân, mà chưa có sức mạnh tuyệt đối để hướng mọi hành vi tư tưởng của tôi về đời sống kết hợp cùng Chúa, hoặc là để đi sâu vào những mầu nhiệm chính yếu của đạo như mầu nhiệm Chúa cứu thế, mầu nhiệm nhập thể của Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong khi đó, tình hình đất nước căng thẳng khiến tôi vô cùng thất vọng. Với mối thất vọng ấy, tôi cảm thấy cần tìm một chân lý tuyệt đối, một tin tưởng nào mãnh liệt để hướng dẫn đời sống lương tri cùng hành vi cử chỉ của tôi. Tôi liền tìm kiếm cách tiếp xúc lại với vị linh mục ngày trước và học hỏi thêm về giáo lý xem có được ánh sáng gì mới lạ để quyết định cho lòng tin tưởng của tôi chăng. Tôi đọc lại lần thứ ba cuốn truyện Một Tâm Hồn của Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, vì muốn hiểu con đường bé nhỏ vô cùng đơn giản của người trong đời sống kết hợp mật thiết với Đức Chúa Giêsu. Tôi thường lẻn gia đình đi nhà thờ cầu xin Chúa soi sáng, và những phút im lặng nguyện cầu, ao ước tin tưởng hình như hấp dẫn rất mạnh lòng tôi.
Một thời gian sau thì giờ Chúa đến với sự biến chuyển của hoàn cảnh quốc gia. Ba tôi đưa gia đình về quê. Trước tình thế vô cùng bấp bênh và cảnh nhà chi phối, chúng tôi tất cả đều không hiểu ngày mai sẽ ra sao. Tôi liền thừa dịp ngỏ ý cùng ba tôi muốn chịu phép rửa tội. Ba tôi thấy tôi mỗi ngày một quả quyết nên không nỡ từ chối mà nói rằng, con đã lớn, đã lấy lý trí mà hướng dẫn đời sống mình. Khi đã cương quyết hành động thì ba không có quyền ngăn cản tự do của con. Con chỉ nên nhớ rằng tuy không ngăn cản, ba không khỏi buồn. Song nếu con đã quyết thì cứ thi hành. Ba chỉ sợ rằng với chính phủ chống đạo này, người Công giáo có thể gặp nhiều nguy hiểm cho tính mệnh mình. Nên ba khuyên con hãy thận trọng, không nên xin rửa tội trong giai đoạn nguy hiểm này. Được lời như cởi tấm lòng, tôi liền cảm ơn ba tôi đầy khoan hồng với tin tưởng của tôi và thưa cùng người rằng, nếu việc mình có gây nên nguy hiểm gì đến tính mạng thì con xin vui lòng chịu khổ vì Chúa. Đó là niềm vui của tâm hồn Công giáo. Ba tôi liền đáp không chút lưỡng lự. Con đã quả quyết như thế thì con cứ vui lòng mà thi hành ý nguyện. Đến ngày lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác về trời, trước thềm cửa một nhà thờ, tôi được chịu phép rửa tội để bắt đầu gọi Thiên Chúa là Cha yêu dấu và nhập vào huyền thể Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi dừng nơi đây, không phải cuộc trở lại đã chấm dứt. Nó phải được kéo dài cho đến ngày chiêm ngưỡng Thiên Chúa hiện diện, và đức tin tuy là một hồng ân của Chúa, đối với kẻ tin vẫn phải là một cuộc tìm tòi và chinh phục không ngừng. Mong các hàng trên đây vạch lại được mấy đoạn đường Thiên Chúa đã dùng để soi sáng một lương tâm. Vừa rồi là bài giới thiệu hành trình tiến đến chân lý đạo Công giáo của một cựu nữ sinh viên Phật tử Việt Nam. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ về thừa tác vụ linh mục mở rộng cho thế giới và tình huynh đệ.
Thứ Bảy 29 tháng 6 2013, Tổng giáo phận Paris có thêm 6 tân linh mục. 5 vị tuổi từ 28 đến 33, 1 vị 43 tuổi, 5 vị sinh ra và lớn lên tại thủ đô Paris, 1 vị ở vùng phụ cận Paris, xin giới thiệu chứng từ của tân linh mục Augustin Bourg, 33 tuổi, nhấn mạnh đến thừa tác vụ linh mục được chu toàn trong việc mở rộng cho thế giới và tình huynh đệ. Cha Augustin Bourg là con thứ hai trong một gia đình công giáo có 7 người con. Con cái được giáo dục và thức tỉnh đức tin nhờ các buổi đọc kinh chung trong gia đình và nhờ gương sáng lành thánh của bậc cha mẹ hiền đức, sống rất gần với linh đạo của cộng đoàn Emmanuel. Cuộc sống đạo đức còn được phong phú thêm nhờ việc tham dự thường xuyên vào đời sống của giáo xứ. Thời niên thiếu, vì tham gia các sinh hoạt thuộc lĩnh vực đức tin nơi giáo xứ Saint-Jean de Chantal, mà cậu Augusta được cảm nghiệm niềm vui suy niệm lời Chúa. Rồi cậu trở thành chú giúp lễ và gia nhập phong trào hướng đạo. Augusta hồn nhiên lớn lên trong khung cảnh gia đình, giáo xứ và học đường lành mạnh, nhưng không bao giờ chú ý đến ơn gọi linh mục. Mãi cho đến năm cuối bậc trung học đệ nhất cấp, vào một bữa ăn tối trong gia đình, Augusta nhận việc bảo trợ ơn gọi cho chủng sinh Frederick bằng lời cầu nguyện. Từ đó nảy sinh mối tình huynh đệ thiêng liêng, mang lại thành quả phong phú. Xin nhường lời cho tân linh mục Augustin Bourg kể lại con đường đưa đến thiên chức linh mục. Qua anh Frederick, tôi khám phá lý trí có thể phục vụ đức tin. Một ngày, thể theo lời khuyên của một vị linh mục và được anh Frederick tháp tùng, tôi đến sống một tuần tĩnh tâm nơi một đan viện ở Bretagne. Tại đây, tôi khám phá sự hiện diện gần gũi thân tình của Thiên Chúa. Vô cùng ngỡ ngàng, tôi liền quyết định sẽ sẵn sàng đáp lại bất cứ tiếng gọi nào đến từ Thiên Chúa. Thời gian 7 năm trôi qua, từ sinh viên đến kỹ sư, ơn gọi như mỗi lúc một sáng tỏ trong tôi. Tôi ngạc nhiên ý thức rằng tôi rất yêu thích nói về Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi cũng hiểu rằng chính Người cho tôi niềm vui hưởng nếm cuộc đời và với Người tôi có thể chọn nếp sống độc thân. Chính Chúa Giêsu Kitô ban tặng tất cả. Với tâm tình trên đây mà tôi hân hoan gia nhập chủng viện. Trước đó, vì từng tham gia các sinh hoạt thể thao, nên trong thời gian thụ huấn ở Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ, tôi cũng gia nhập một hội thể thao. Thể thao là phương tiện nối kết mối dây giao hảo với con người thời đại ngày nay. Đầu tháng 7, tôi chủ sự lễ hôn phối cho một thành viên hội thể thao này. Tôi là linh mục bạn thân của chú rể. Ngoài ra, tôi cũng đặt nặng vấn đề đối thoại liên tôn và mở rộng với thế giới. Chính vì thế mà ngay trong năm thứ hai ở chủng viện, tôi đã bắt đầu học tiếng Ả Rập. Chúng ta được may mắn là thành phần của giáo hội công giáo. Giáo hội công giáo thúc đẩy và khuyến khích chúng ta sống tình huynh đệ đại đồng. Ngày thụ phong linh mục, tôi chọn câu phúc âm trích từ Thánh Gioan, chương 10, câu 10. Thầy đến để cho loài người được sống và sống dồi dào. Trong thời gian thụ huấn bên Bỉ, tôi học một bài học quý giá từ một cha sở. Cha đặc biệt giao cho hai giáo dân trong giáo xứ nhiệm vụ cổ động và canh chừng làm sao để tất cả mọi con chiên bồn đạo trong giáo xứ đều quen biết lẫn nhau. Thật là ý tưởng tuyệt vời. Cha Augustin Bourg tươi cười kết thúc chứng từ như sau. Sứ mệnh của linh mục là xây dựng nhiệm thể Chúa Giêsu Kitô bằng cách hoạt động cho tình hiệp nhất và mối hiệp thông. Hiệp nhất và hiệp thông cũng là đích điểm chung kết của bí tích thánh thể. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe. Những gì xưa kia tôi cho là lợi, thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi. Vì Người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hiệp với Người. Được như vậy không phải nhờ sự công chính của tôi, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban dựa trên lòng tin. Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải hay đã nên hoàn thiện đâu, nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Giêsu Kitô chiếm đoạt.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài, một vài kết luận sau khi phân tích các khía cạnh khác nhau của tội lỗi.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi phân tích các khía cạnh tâm lý, triết lý, thần học và tu đức của ý niệm về tội lỗi, chúng ta có thể đưa ra ba đường nét chính về ý thức mà con người và tín hữu Kitô có về tội lỗi và tình trạng là người tội lỗi. Thứ nhất, việc phân tích giúp chúng ta tái khám phá ra chiều kích liên bản vị của tội lỗi. Việc phân tích nguồn gốc của ý thức về lỗi lầm đã cho chúng ta thấy trên bình diện bản năng nó nảy sinh nơi đứa trẻ như là hậu quả của một sự mất mát tình yêu, của sự khước từ, tính hiếu chiến đối với gương mặt của người cha và người mẹ, với tâm tình của sự âu lo phát xuất từ đó. Cả khi còn ở trên bình diện vô thức, nó xuất hiện như là việc thất bại trong việc hiện thực một tương quan nhân bản có tầm quan trọng sinh tử, khiến cho con người đổ lỗi cho cá nhân. Điều này nổi bật lên một cách rõ ràng hơn trên bình diện luân lý, khi người ta miêu tả lỗi lầm như sự co cụm của con người trong chính mình, và nó ngăn cản một sự thực hiện nhân bản tràn đầy, trong nghĩa nó giả thiết sự cởi mở cho cuộc đối thoại với tha nhân và việc thừa nhận một người khác như là đích điểm cuối cùng và hoàn toàn của cuộc đời mình. Trên bình diện tôn giáo, nơi đâu việc thừa nhận một người khác trở thành việc thừa nhận và hiệp thông trong tình yêu với người khác viết hoa, tức Thiên Chúa, thì tội lỗi trong đường nét của sự mặc khải kinh thánh và của truyền thống thần học đích thật nhất, mang ý nghĩa của sự bẻ gãy tương quan giao ước với đấng đã yêu thương chúng ta trước, và là suối nguồn tình yêu với người chúng ta yêu thương các người khác là anh chị em của chúng ta. Gần với các dữ kiện được cống hiến cho chúng ta bởi việc phân tích từ lỗi lầm, chứ không gần với một việc giải thích kinh thánh đúng đắn, và đặc biệt với tâm thức tin mừng, chúng ta quen nhìn tội lỗi như là một sự vật, một cái máy bao gồm sự trừng phạt và phải được xóa bỏ qua các hình thức đền tội. Việc nhắc nhớ đến với chúng ta trong nghĩa của một ý niệm cá nhân một cách rõ ràng hơn, trong đó chúng ta phải cảm thấy mình có trách nhiệm cho tới cùng như là các con người tự do. Chúng ta là những kẻ tội lỗi bởi vì chúng ta vô ơn trong việc khước từ ít nhiều hoàn toàn tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Đó là bài học mà các thánh đã để lại cho chúng ta. Ở đây tội lỗi được quan niệm trong tương quan của một giao ước tình yêu đối với Thiên Chúa, và qua đó cũng đối với tha nhân là con cái Chúa như chúng ta. Phạm tội là phản bội giao ước tình yêu đó, là bẻ gãy giao ước, là khước từ Thiên Chúa và khước từ tha nhân, và vì thế là thất bại trong việc hiện thực cuộc sống ơn gọi là người và là con cái Chúa của mình. Phạm tội là thất bại, là không hiện thực được chính mình. Thứ hai, phân tích tội lỗi cũng giúp chúng ta thắng vượt một quan niệm định mệnh về tội lỗi. Nhìn vào thực tại của tội lỗi trong các phạm trù duy cá nhân có nghĩa là khước từ một quan niệm định mệnh dẫn đưa con người tới sự sợ hãi hay thái độ chịu trận. Tội lỗi không phải là một thực tại xa lạ với con người, mà là chính con người, trong nghĩa nó cố ý có các lựa chọn sai lầm mà nó phải có khả năng nhận lãnh trách nhiệm đối với các sai lầm ấy và chịu đựng các hậu quả của chúng. Thực tại này đã được đưa ra ánh sáng trên bình diện luân lý đạo đức và cũng hiện diện trong suy tư kinh thánh nữa. Cả tội lỗi của thế giới mà Thánh Gioan nói tới hay là tội mà Thánh Phaolô nói tới cũng không được hiểu trong nghĩa bản thể hóa sự giữ. Việc thừa nhận sự tự do của con người trước sự giữ, mặc dù có các điều kiện hạn chế nó, nếu một đàng khiến cho trách nhiệm của kẻ có tội nặng nề hơn, thì đàng khác nó giải thoát kẻ có tội khỏi sự sợ hãi. Thật thế, nếu sự giữ không phải là một định mệnh không thể tránh né được, nghĩa là như thể là một điều kiện kết án mà không ai có thể thoát được, nhưng là kết quả của một sự lựa chọn không vĩnh viễn, thì chiều kích của niềm hy vọng vẫn rộng mở, và trên bình diện luân lý đạo đức, nó được thực hiện trong sự hòa giải với chính mình và với tha nhân. Và trên bình diện Kitô, nó được cụ thể hóa trong lòng xót thương của Thiên Chúa và trong sự tha thứ của người. Thứ ba, phân tích tội lỗi giúp chúng ta thắng vượt được quan niệm duy luật lệ để có thể giải thích một cách đúng đắn giá trị của luật lệ. Đặt để tội lỗi trong bối cảnh của sự tự do và tinh thần trách nhiệm của con người đối với chính mình, đối với tha nhân và đối với Thiên Chúa, có nghĩa là hiểu rằng nó không thể được định nghĩa một cách đơn sơ bởi sự đối chiếu với luật lệ như một sự giáo dục nào đó đã khiến cho chúng ta tin như vậy. Suy tư Kinh Thánh và Thần học đã nhắc nhở cho chúng ta biết rằng cùng ý niệm về tội lỗi được hiểu như là sự bất tuân phục, không được nhìn trong một nhãn quan duy luật lệ. Sự bất tuân là bất vâng phục, nhất là trong tương quan với người là tác giả của nó, và trong tương quan với giá trị mà nó diễn tả. Trên bình diện bản năng, cần ghi nhận rằng khía cạnh tiêu cực của cái siêu tôi, như là việc cấm đoán, không được tách rời khỏi khía cạnh tích cực của sự đồng hóa với gương mặt của người cha. Như thế không được lấy mất đi nội dung của luật lệ, nhưng phải nhìn nó trong viễn tượng đúng đắn. Luật lệ không phải là một cứu cánh, vì thế nó không tuyệt đối, mà tương đối với các giá trị tuyệt đối mà nó diễn tả, bằng cách dịch và diễn giải chúng trong các tình trạng lịch sử cụ thể và trong tình trạng cụ thể của cuộc sống con người. Từ sự trung thành hầu như có tính cách tôn thờ ngẫu tượng đối với từng chữ trong luật lệ, luật của Thiên Chúa và luật tự nhiên, người ta bước sang sự trung thành với tinh thần của luật lệ, với mục đích thật sự của luật lệ là dẫn đưa con người bước vào sự hiệp thông tràn đầy hơn với Thiên Chúa trên bình diện thiêng liêng, và bước vào một sự hiện thực tràn đầy của chính con người mình trên bình diện luân lý đạo đức. Sự thiện và sự ác khi đó sẽ được định đoạt bởi hướng đi nền tảng của con người rộng mở hay là đóng kín đối với các giá trị này, như suy tư về sự lựa chọn nền tảng đã cho phép chúng ta nêu lên một cách hạn chế trong môi trường, trong đó con người có thể đưa ra các lựa chọn thực sự tự do. Nói theo kiểu của Thánh Gioan, thì đó là mở mắt ra để nhìn thấy ánh sáng, hay nhắm mắt lại đối với ánh sáng và ở lại trong tối tăm. Thật là dễ hiểu rằng cho dù không rơi vào các quá đáng của giáo thuyết luân lý thay thế luật lệ với tình trạng một cách đơn thuần, chúng ta cần phải duyệt xét lại tâm thức duy luật lệ của nền luân lý truyền thống, cho rằng có thể lên danh sách và đưa ra các giải pháp tiền chế cho tất cả mọi tình trạng giả thiết, trong đó con người có thể rơi vào. Ngoài ra chúng ta phải tố cáo lập trường của những người dựa trên một thước đo thuần túy ngoại tại và pháp lý, bị cám dỗ trông thấy con người bị chụp mũ trong tội trọng hầu như ở mỗi bước đi. Như vậy, suy tư này phải dẫn đưa chúng ta tới một quan niệm thanh thản hơn, cả khi nó trách nhiệm hóa một cách mạnh mẽ đi nữa tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Kẻ tội lỗi là người khước từ Thiên Chúa và ý muốn yêu thương của người mà luật lệ giúp chúng ta hiểu biết. Điểm thứ 4 là tội lỗi trong chiều kích của sự hy vọng. Kết luận quan trọng nhất mà chúng ta đạt tới từ các suy tư kể trên là kết luận của niềm hy vọng mở ra cho kẻ có tội. Từ quan điểm một cách chuyên biệt Kitô, chúng ta có thể nói rằng nói về tội lỗi có ý nghĩa, bởi vì điều này dẫn đưa chúng ta tới chỗ đề cập tới việc hoán cải, sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Đó là điều chúng ta có thể khám phá ra từng bước trong mọi suy tư Kinh Thánh, và người ta cũng nhận ra trên bình diện bản năng và trên bình diện luân lý đạo đức khi nói về giá trị tích cực của ý nghĩa tội lỗi, như là việc kích thích, tái xây dựng những gì mà tội lỗi sa phạm đã làm hư hỏng, và đòi buộc việc tái thiết con người mình và sự gặp gỡ các người khác như là yếu tố nòng cốt của mọi thừa nhận và xưng thú lỗi lầm luân lý. Đặc thái kinh nghiệm Kitô về tội lỗi là sự kiện chỉ khám phá ra sự tha thứ sau đó và bên trong của ơn tha thứ đã nhận được từ Thiên Chúa. Chính ý thức về tình yêu của Thiên Chúa như là lòng thương xót và sự tha thứ, như là hành động phải luôn luôn đi trước và bao gồm sự biểu lộ tội lỗi và việc xưng thú nó từ phía kẻ có tội trong cái năng động của nó. Ngoài ra, đây là phương cách mà Chúa Giêsu đã dùng để tiếp cận những người tội lỗi, bằng cách cống hiến cho họ khả thể chữa lành và ơn cứu rỗi, mà không bắt đầu bằng một lời trách cứ tội lỗi của họ. Như thế, nhận thức về tội lỗi không đè bẹp họ và không khiến cho họ bị hạ nhục, nhưng là suối nguồn trao ban niềm vui và sự tự do. Quan điểm Kitô về tội lỗi đã được chỉ định bởi một lời tố cáo nó trong chính lúc cất nó đi, đó là sự tha thứ. như thế vượt ngoài mọi quan điểm thuần túy nhân loại, tội lỗi xuất hiện trong tất cả sự đặc biệt của nó. Nó khiến cho con người dấn thân cho sự hoán cải và cho mầu nhiệm lòng thương xót của Thiên Chúa, như là việc cống hiến phục hồi một cách liên tục được đề nghị với sự tự do của chúng ta, một sự tự do của các kẻ tội lỗi để cho mình được hòa giải với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, sáng ngày 21 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến một nhóm 200 sinh viên và giáo sư trường trung học Seibu Gauken Bunri, Tokyo. Ngài khích lệ các bạn trẻ thăng tiến sự gặp gỡ, đối chiếu và đối thoại, vì đó là các khí cụ của sự hiểu biết và hòa bình, đặc biệt khi chúng có nền tảng là sự hiền diệu. Cairo, Đức Cha Johannes Zakaria, giám mục giáo phận Công giáo Copte Luxor, đã cảm ơn tình liên đới và lời cầu nguyện của mọi người trên thế giới đã dành cho đất nước Ai Cập trong giai đoạn khó khăn này. Vatican, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương, đã tha thiết kêu gọi người dân Ai Cập hãy tìm ra các con đường giúp sống chung hòa bình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.